Hoàng tộc Đại Chu, chương 482, Bát Hoang Long Thần Hộ Thể Thuật, góc truyện audio.com, Phương Vân nhìn thoáng qua đầu thiên tượng bảng, thấy tên của mình vẫn như trước biểu hiện là tam thập tứ, 34 thiên long chi lực, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Dương Hoàng, ngươi hiện tại đột phá cấp thiên trùng, trong thanh ngân lâu long giới lại ẩn giấu một cường giả thần bí, nhất định rất vội vã tìm ta chàm thảo trừ căn. Ha ha, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, ta rất nhanh có thể đột phá đến thiên trùng cảnh. Tin tưởng khi đó, vẻ mặt của ngươi hẳn là tương đương đặc sắc. Phương Vân khóe miệng lộ ra nụ cười. Đám người Dương Hoàng, Minh Vương Thái Tử tuy tất cả đã bước vào thiên trùng cảnh, nhưng vẫn bị mình áp chế. Khác với trước là, sau khi đạt tới cấp thiên trùng, bản thân sẽ chính thức siêu việt hơn những thiên tài võ đạo nổi danh bên ngoài này. Xoay chuyển ánh mắt, Phương Vân nhìn về phía phong thư thứ hai. Đây là một phong biên cương quân sự chiến báo. Một đại chu tướng quân gọi là Lâm Khang, ở chính diện chiến trường, đem Tạ Đạo Uẩn đánh tan, Thiết Kỵ địch hoang đại bại. Đánh bại Thiết Kỵ địch hoang cùng đại quân Di Hoang liên hợp. Đây chính là công lao cực kỳ lớn, hôm nay triều đình lục bộ cùng quân cơ sử, đang thảo luận việc phong hầu của người gọi là Lâm Khang tướng quân này. Vương hầu đại chu triều thua ở trong tay Tạ Đạo Uẩn không phải số ít, cấp bách cần một vương hầu mới để đề cao quân tâm, suy yếu uy danh của Tạ Đạo Uẩn. Phương Vân hơi trầm ngâm, tiếp đó lộ ra nụ cười. Lần tụ hội này, theo như lời phụ thân nói, Lâm Khang này không thể nghi ngờ chính là đại ca Phương Lâm. Tạ Đạo Uẩn lĩnh quân đặc sắc nhất chính là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Nương tựa theo năm đó nhập học Trung Nguyên, nghiên cứu binh pháp Trung Nguyên, gặp tất cả các đại vương hầu. Tạ Đạo Uẩn đối với đặc điểm lĩnh quân của các vương hầu này rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà lúc này thì khác rồi. Tạ Đạo Uẩn lãnh binh chinh chiến lâu ngày, đặc điểm binh pháp của nàng đã sớm bị đại ca nhìn thấu. Mà Tạ Đạo Uẩn cũng không có khả năng đi phí tinh lực đi giải đặc điểm lãnh binh của một tướng quân đại chu triều. Thế là đã hình thành cục diện đại ca đối với Tạ Đạo Uẩn rõ như lòng bàn tay, Tạ Đạo Uẩn đối với đại ca hoàn toàn không biết tình huống gì cả. Hai người hoàn toàn là thay đổi vị trí. Hơn nữa, tạo nghệ tại binh pháp tinh túy trên bốn chữ phong, lâm, hỏa, sơn, đại ca Phương Lâm rất được phụ thân dạy bảo, so với mình còn muốn tinh thâm hơn. Tạ Đạo Uẩn bại không có gì phải tranh luận, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, cái binh pháp yếu lực này cũng phải tùy thời điểm. Tạ Đạo Uẩn còn chưa có khai chiến, thì đã thua rồi. Bại cũng là không oan, Phương Vân trong lòng nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, Tạ Đạo Uẩn không hề nghi ngờ là gặp lúc nên bại. Dù sao Lâm Khang này cũng không phải vô danh tiểu tốt như thế, chính là con trai tứ phương hầu Phương Dận. Nhưng mà Phương Vân tin tưởng, với năng lực của Tạ Đạo Uẩn, lần này sau khi bại, rất nhanh có thể kịp phản ứng. Đại ca còn muốn đánh bại nàng, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Nhưng mà lần thắng lợi này đối Phương Lâm mà nói đã là đủ rồi. Đủ để cho hắn tích lũy chiến công, đủ để phong hầu. Dựa theo ước định chỉ cần đại ca phong hầu. Nhân Hoàng cùng Vũ Mục ước định sẽ thực hiện để cho Phúc Khang công chúa và đại ca ở cùng một chỗ. Phương Vân thở ra một hơi, trong lòng thoải mái không ít. Bất kể như thế nào, lời tiên đoán đại ca binh. Góc truyện audio.com, bại địch hoang cùng Phúc Khang công chúa tách rời cũng không có đã xảy ra. Phương Vân trong lòng cẩn thận tính toán, dựa theo trình tự lục bộ thương nghị. Các bộ phong hầu thương nghị xong, nhắm chừng ít nhất phải một tháng sau. Sau đó, chính là hôn sự của đại ca cùng Phúc Khang công chúa. Hai việc đều là đại sự, đặc biệt là việc cuối cùng, Phương Vân tuyệt không có thể vắng mặt. Đại ca chúc mừng người, Phương Vân lẩm bẩm nói, trong lòng cảm thấy ấm áp, thật tình thay đại ca cảm thấy cao hứng. Tâm thần nhất định, Phương Vân tiếp tục tu luyện vạn hóa thân. Vài ngày sau, phành, Phương Vân chấn động toàn thân, trong tích tắc hình thành một vòng tuần hoàn cuối cùng. Hắn cảm giác được toàn thân gần vạn vòng tuần hoàn nho nhỏ, mấy trăm tuần hoàn chung, liên kết với hai vòng tuần hoàn lớn ở hai mạch nhâm đốc. Đột nhiên trong lúc đó, dưới tác dụng của một cỗ lực lượng kỳ dị, hình thành một kết cấu đầy đủ. Bên ngoài thân gần vạn chân khí tuần hoàn nho nhỏ, tại thời khắc này, giống như một bộ máy móc gần vạn bánh răng tinh vi, dùng một loại phương thức làm cho người ta khó có thể giải thích bắt đầu vận hành. Phương Vân cảm giác được một cỗ lực lượng yếu ớt mà kỳ lạ đang không ngừng chấn động kinh mạch cùng huyệt khiếu toàn thân của mình, không ngừng mở rộng chúng. Nên tiến hành bước tiếp theo, Phương Vân thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên bắn ra khỏi đại điện. Bên ngoài man hoang, địa thế chập trùng, rừng rậm cỏ cây rậm rạp. Rất nhiều mãnh thú ở trong đó gầm rú chạy vội, Phương Vân nhìn qua chọn chúng một mảnh sơn lâm, phá không bay tới. Từng mảng cố mộc ở dưới chân chập trùng, từng mảng sóng cây trong gió chập trùng. Phương Vân nhìn qua, hai mắt khép hờ, sau đó nói ra một chữ. nhiếp, thanh âm vừa đứt một cỗ gợn sóng màu xanh nhạt dùng phương vân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Gợn sóng lướt qua tất cả cỏ cây toàn bộ héo rũ, xám xịt đi, hóa thành bột phấn. Mà một cỗ năng lượng vô hình từ bốn phương tám hướng ùa vào trong cơ thể phương vân. Trong phương viên mấy trăm dặm, nhanh chóng héo rũ, suy bại. Mãnh thú, phi điều ẩn thân trong rừng rậm cũng toàn bộ hóa thành bột phấn, năng lượng bị phương vân hấp thu. Sau một lát, phương vân mở mắt ra. Hắn cảm giác được cỗ lực lượng trong kinh mạch huyệt khiếu toàn thân đột nhiên gia tăng một chút. Cùng một thời gian, trong đan điền phương vân, hiện hiện vài văn tự xưa cũ, già nua, huyền ảo. Những văn tự này phân biệt ngưng kết thành hình điều mộc thảo trùng. Vạn hóa thân khi có chút thành tựu cùng sở hữu 7 miếng tự phù. Phân biệt đối ứng sơn, xuyên, thảo, mộc, điểu, ngư, trùng trên thiên địa vạn hóa chung. Phương vân có thể cảm giác được vạn hóa thân này, khác với các võ đạo khác là chân chính liên kết tới thiên địa vạn hóa chung. Nhiếp, phương vân tâm niệm vừa động chân khí mênh mông phá thể ra, hóa thành một mảng sóng chiều chân khí hướng về ngọn núi phụ cận tràn tới. Chỉ nghe ầm một tiếng, đỉnh núi này lập tức bị phương vân dùng chân khí luyện hóa. Một tia khí tức hùng phong ùa vào đan điền phương vân, hóa thành phù văn thứ năm. Hô, phương vân thân hình lướt tới, lập tức xuất hiện trên không một con sông ở chỗ sâu trong man hoang. Tay vẫy một cái, mảng lớn sông bị cuốn lên, tính cả cá ở trong sông, toàn bộ bị phương vân dùng chân khí luyện hóa. Phù văn hình ngư đã thành hình. Trong tích tắc khi 7 phù văn đã thành hình, phương. Góc truyện audio.com, vân chỉ cảm thấy trong cơ thể chấn động thiên địa vạn hóa chung đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, đem ý thức của mình kéo nhập vào trong đó. Một mảng hắc ám đập vào mặt mà đến, ở trước mặt phương vân. 7 đạo hoàng kim môn hộ đại biểu cho thai thoát 7 cảnh hiển hiện, 7 đạo hoàng kim đại môn rạng rỡ sinh quang, ở trước mắt phương vân, 7 đạo môn hộ mở ra, lộ ra 7 mảnh không gian hỗn. Ở trong không gian này, tất cả đều là hỗn độn. Không có thời gian, không có không gian, tất cả đều bảo trì ở trạng thái đình trệ. Đây là chuyện gì? Phương vân gọi ra trung linh thiên địa vạn hóa chung. Đây là phong ấn không gian. Ngươi sau khi tu luyện vạn hóa thân, đạt đến mở ra phong ấn không gian. Theo thực lực ngươi tăng lên, thiên địa vạn hóa chung còn có thể sinh ra biến hóa. Trung Linh suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nếu như thực lực của ta tiến thêm một bước, còn có thể phát sinh biến hóa gì? Phương Vân hỏi, khí linh thiên địa vạn hóa chung nhớ lại một phen, tiếp đó lắc đầu. Không biết, ta chỉ biết rằng, những không gian này sẽ tiến thêm một bước biến hóa. Phương Vân hỏi không ra cái gì, liền đem ý thức trở về cơ thả một lần nữa mở mắt ra. Trong cơ thả 7 tự phù cổ lão, hình thành một vòng tròn, ở trong đan điền chân khí chậm rãi di chuyển. Trong tối tăm, một cỗ lực lượng không thể đo lường được đem 7 tự phù này, cùng các huyệt khiếu toàn thân Phương Vân, các tuần hoàn nho nhỏ dưới da liên kết cùng một chỗ cấu thành một loại liên hợp thể chặt chẽ. Vạn hóa thân đến lúc này, xem như hoàn thành giai đoạn căn bản nhất. Dựa theo ghi chép lại tiếp được cần thu nạp năng lượng khổng lồ, lớn mạnh cường độ vạn hóa chân khí. Thời gian kế tiếp Phương Vân dừng lại ở tại man hoang, ngày đêm không ngừng tu luyện. Mảng lớn núi cao, sông, cây cối, mãnh thú, cỏ hoang, trùng túi, cá sông, bị Phương Vân dùng chân khí luyện hóa, lớn mạnh vạn hóa chân khí. Vạn hóa thân cần năng lượng thật sự là quá khổng lồ. Phượng Vân luyện hóa mảng lớn núi cao cũng không thấy chân khí gia tăng bao nhiêu. Không thể không bay đi bốn phá, nơi đi qua, lưu lại mảng lớn khu vực hoang vu. Cũng may man hoang cũng đủ lớn, dùng năng lực của Phương Vân, ngày đêm không ngừng tế luyện cũng phải ngàn năm, cũng chưa chắc có thể toàn bộ luyện hóa. Cho nên ngắn ngủn thời gian hơn 10 ngày cũng tạo thành sự phá hoại không bao nhiêu. Tu luyện trọn vẹn nửa tháng, vạn hóa chân khí rốt cuộc có đã chân khí như tơ nhện. Hơn nữa tốc độ gia tăng chân khí cũng phi thường chậm. Tính gì, vạn hóa thân căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể đại thành. Phương Vân tâm niệm vừa chuyển, bắt đầu tu luyện Bát Hoang Long Thần Hộ Thể. Khác với vạn hóa thân, Bát Hoang Long Thần Hộ Thể thuật rất khó tu luyện, cần cảm giác được chân khí trong tối tăm. Cảm ứng không được sẽ không thể tu luyện, liên tiếp 3 ngày, Phương Vân đều không thu hoạch được gì. Đột nhiên trong lòng khẽ động, ta đâu cần phải dùng nhân thân để tu luyện. Trực tiếp hóa thành long hình, lại cảm ứng chân long khí trong tối tăm, chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều sao. Nghĩ đến đó, Phương Vân ngồi cao trên ngọn núi, đột nhiên cúi thân hình xuống. Gầm, một tiếng rồng gầm, Phương Vân phù phục trên mặt đất thân hình đột nhiên phát sinh biến hóa, một màn nuốt hóa long thảo một lần nữa tái hiện. Thân thể Phương Vân như hòa tan, chậm rãi kéo dài. Phành phành, trong tiếng giòn vang, từng mảng long lân màu xanh bằng ngón tay. Góc truyện audio.com. Cái từ trong cơ thể Phương Vân bắn ra, Tiếp theo là đuôi rồng, sừng rồng, sau đó tứ chi hóa thành chân rồng. Một lát sau, một con thanh long đã xuất hiện ở trên vùng đất. Thanh long này chỉ dài chừng 3 trượng, thực lực so ra kém xa nhân thân. Nhưng mà trên người tản mát ra long khí cùng chân long có 3 phần tương tự. Rồng, trong tích tắc Phương Vân hóa thành long hình, trong đầu chấn động, một tiếng kêu gào cổ lão thê lương ở trong đầu Phương Vân nhớ tới. Cùng một thời gian, ý thức của Phương Vân xuyên qua tầng mây cùng tầng tầng không gian, một lần nữa thấy được thanh long cực lớn kia. Cứ như vậy chiếm giữ ở trong tinh không vô tận, tản mát ra một cỗ khí tức nhân từ, già nua. Bát hoang long thần hộ thể thuật, Phương Vân hét lớn một tiếng tứ chi chấn động, lập tức hư không rung động lắc lư, long khí vô cùng vô tận từ trong hư không tối tăm phóng xuống dưới chui vào trong huyệt khiếu toàn thân của Phương Vân. Cách chương.